Chào mừng các bạn đến với podcast Cà phê Khởi nghiệp cùng Tùng BT. Đây là một podcast mà tôi sẽ chia sẻ những cái quan điểm, những cái tư duy về khởi nghiệp. Và ngày hôm nay là tôi có thể gọi là duyên các bạn, tức là khi mà mình đang ngồi chiêu chiêu có thời gian rảnh, mình check này check kia sách nọ, thì tự nhiên một cách vô tình có một bạn sinh viên tên là Xuân Đạo ở Đà Nẵng tự nhiên gửi cho tôi một danh sách những câu hỏi mà vô tình thì tôi cũng có thời gian trả lời. Đó, nhiều khi á là bình thường mình cũng không có rảnh, mình bận lu bu cả ngày, tự nhiên ngay tại thời điểm nó phù hợp, có duyên thì mình sẽ sẵn sàng mình làm một cái hành động, mình làm một cử chỉ gì đó mà có lợi cho ngoài đó mà mình cảm thấy vui. Thì cuộc đời mình mà vui thì mình làm thôi. Và đây là những câu hỏi của bạn, như là một người sinh viên, bạn đang tìm hiểu kiểu một cái chuyên gia, hoặc đơn giản là một người mà có uy tín trong giới khởi nghiệp. Bạn muốn làm một cái báo cáo tốt nghiệp của bạn, nói chung là bạn muốn có một góc nhìn, tại vì bạn cũng học trong trường lớp về lý thuyết là như thế nào rồi, thầy cô bạn thì cũng nói lý thuyết đó, và bạn cũng muốn là có được những cái quan điểm của những người mà đã và đang thực tập. Thì bạn nào mà nghe podcast nhiều của tôi thì tôi cũng sẽ thích kể những câu chuyện người thật việc thật, để mà mình có được những cái rút tỉa riêng trong quá trình mình kinh doanh và khởi nghiệp, chứ không phải kiểu cứ đạo lý suông suông là được. Câu hỏi đầu tiên của bạn với tôi á là vì sao anh lại lựa chọn khởi nghiệp? Thì từ đây trở đi tôi sẽ chia sẻ theo cái tông là câu hỏi của bạn nha, cho nó tiện. Và những bạn nào là sinh viên, những bạn nào hoặc là mới bắt đầu khởi nghiệp hoặc chậm chữ khởi nghiệp, thì tôi tin là cái nội dung này cũng có thể liên quan được với bạn. Thì cũng hy vọng là bạn rút được cái gì đó. Câu đầu á là tại sao lựa chọn khởi nghiệp? Thật ra thì anh không có lựa chọn khởi nghiệp, em biết không? Kiểu mình không có lựa chọn cuộc đời giang hồ á. Cuộc đời giang hồ lựa chọn mình á. Khởi nghiệp là một cái duyên rất là xui khiến. Tại vì trong cái thời mà kiểu anh mới bắt đầu ở trường đại học của mình á, thì anh ghét ngành của anh, ghét ngành khoa học máy tính đâu. Không phải tại vì nó khó không thôi, mà kiểu mình không hợp á. Tại ai học khoa máy tính á là phải biết là nghiên cứu không phải là vấn đề, học không phải là vấn đề, nhưng mà cái chuyện mà ngồi liên tục ở trước màn hình máy tính và không giao tiếp với ai khác á, thì cái chuyện đó nó kinh khủng nha lắm. Tức là mình chưa biết mình thích cái gì, mình đam mê cái gì, mình giỏi cái gì, mình có khả năng cái gì, mình kiếm thu nhập được bởi cái gì, nhưng mà trước hết là mình biết là mình bế tắc trong hiện tại. Chắc là tại vì cuộc đời anh quen với cái chuyện á là mình thích dạy những bài toán khó, cho nên mỗi một lần á mà cuộc đời mình nó khó khăn, nó thử thách, nó bế tắc, mình lại suy nghĩ nó như một bài toán khó. Và mình nhớ lại những ngày xưa á, khi mình còn học đội tuyển học sinh giỏi á, thì cái cảm giác mà mình rặn mọ, mình kiên trì, mình đeo đuổi một cái chuyện vượt ra khỏi một cái sự khó khăn, một cái bài toán nào đó, thì cái cảm giác nó cực kỳ tuyệt vời, nó cực kỳ dễ thương. Thì mình thích cái cảm giác đó. Đó là lý do vì sao á, khi mà mình bế tắc thì mình nhận thức được, mình liên tưởng được, thì nó là một bài toán khó, hoặc đơn giản nó là một cái game khó. Và người ta làm gì với game khó? Người ta thích chơi, người ta thay đổi cách chơi, người ta chết đi sống lại, và người ta làm sao để có thể vượt qua được cái màn đó tốt nhất có thể. Thì cá nhân anh á, thì lúc đó anh lựa chọn cái việc là cái hiện tại này nếu nó tiếp tục á thì chắc chắn là không ổn, vậy thì mình phải thay đổi thôi, mình phải tìm ra được một cái chân trời mới thôi. Đó là lý do vì sao mà anh cũng không vội dừng hoạt động trong trường, anh cũng không vội làm gap year. Anh bắt đầu dựa trên những thời gian rảnh còn lại của mình đi ra trải nghiệm. Thì trong quá trình trải nghiệm rất là nhiều nghề móc bọc, rồi phát tờ rơi làm phiền người khác, hoặc là đơn giản là đi dạy cho một người em có một người bạn của anh, tăng điểm tiếng Anh từ 2.5 lên 3.5, vẫn ở lại lớp. Và đó là cái trải nghiệm đi làm gia sư duy nhất trong cuộc đời mình. Thì trong những cái trải nghiệm đó thì có rất nhiều cái trải nghiệm mà kiểu cũng dạng khởi nghiệp á, cũng dạng kinh doanh á, kiểu giống như là mình phát tờ rơi một thời gian, các bạn thấy này không hiệu quả, mình thấy là thị trường cần nhiều người trẻ như mình, cần nhiều người năng động có thái độ nhiệt tình và kiểu rất logic. Mình phát tờ rơi mà ai rớt tờ xuống mình lượm lại, mình lấy tờ rơi mình khác cho người phát cho người khác đó, thì nó hơi kỳ ha, nhưng mà nó như vậy. Rồi tại sao một lần mình phát một tờ, tại sao mình không phát 5 tờ 7 tờ đó? Cho nên á là tự nhiên mình bắt đầu hình thành ra một cái nhóm mấy chục bạn trẻ đi phát tờ rơi, Sau đó thì thực ra là những cái trung tâm đó họ biết là ở có con thằng nó làm cái trò này, mà những cái trung tâm nó đâu có thích là một nhóm bạn tự nhiên phát chung những cái tờ đó với nhau. Tự nhiên một người đang chờ trước cổng trường đại học tự nhiên được phát nguyên cọc giấy hồ sơ đó, kiểu mà phát rất nhanh gọn, vui vẻ và nhiệt tình rất nhanh luôn, họ không phản ứng kịp luôn đó, kiểu như vậy. Rồi ngoài ra thì trong quá trình đó thì tôi cũng làm rất là nhiều cái hoạt động mang tính mua đi bán lại, nó thẳng là con buôn. Hoặc là trong độ tuổi cỡ 19 thì cũng vô tình trong cái đợt Valentine nọ tôi làm thử gấu bông, nó cũng có yếu tố là kiểu đổi mới sáng tạo trong đó đó. Thì đó là cách mà cái cuộc đời khởi nghiệp nó tìm thấy anh nha. Ý thứ hai á, hỏi là quá trình phát triển từ ý tưởng đến thương mại hóa một sản phẩm. Quá trình đó, cái câu đầu tiên mà anh có thể trả lời của quá trình đó là nó diễn ra rất nhanh. Nó diễn ra cực kỳ nhanh, tại vì trong ngành IT á, trong khối phần mềm á, thì nó có những cái quy trình để làm ra phần mềm. Thì nó gọi là một cái quy trình để từ ý tưởng ra phần mềm, tạm gọi nó một cái sprint. Dịch ra tiếng Việt á, nó là một cái vòng chạy. Một vòng chạy rất là nhanh, tức là đầu tiên mình có ý tưởng trước, mình phải thông minh lên, đúng không? Mình phải lập tức mình suy nghĩ cái chuyện là làm sao để mình có thể nhanh gọn từ ý tưởng ra được một cái sản phẩm tồn tại tối thiểu, minimum viable product, hoặc là MVP, MVP phân, là mình phải lập tức mình nhanh chóng liền. Trong giới IT là thỉnh thoảng là trong 2 tiếng là phải làm ra được một cái prototype, tức là một cái mẫu gần gần giống vậy. Hoặc là đơn giản là trong khởi nghiệp thì mình làm ra MVP, tức là mình làm ra một cái mẫu mà người ta sẵn sàng mua đó. Ví dụ như là kiểu giống như là mình muốn buôn gấu bông, mình lập tức mình mua nhỏ nhỏ thôi, mua vài cái thôi, mua ít ít thôi, mình ra mình bán liền đó. Hoặc là ví dụ như mình là muốn bán nước rửa chim mà mình cảm thấy là nguồn lực của mình phù hợp, nó lập tức là mình kiểu thiết kế trên mạng rồi, đầy kiểu đầy canvas rất là dễ thiết kế đó, mình thiết kế mình lên lên Facebook mình add liền đó, mình thấy có nhu cầu đó mình lấy đơn pre-order cái xong mình từ từ mình bán đó. Hoặc là đơn giản là ví dụ như hồi xưa anh có mentor cho một cái nhóm bạn thi một cuộc thi khởi nghiệp đó, các bạn có ý tưởng mà các bạn cứ nhằn nhì không biết là được hay không, như thế nào rồi thi làm sao đậu đó, anh kêu các bạn ngày mai đó lập tức mang cái đó đem ra đường đó, bạn có sẵn đồ đạc ở nhà rồi đó, bây giờ đem ra bán ngoài đường cho anh đó. Bạn bán tuần bạn thu được gần chục triệu các bạn. Và khi mà bạn có những cái số liệu trong quá trình bạn đi bán bạn biết được một cái sản phẩm nên như thế nào, bạn đi bán để làm sao, bạn biết được cái sản phẩm nó ăn tao ngán nên tao quay lại, bạn đi bán bạn biết được cái giá cả của bạn nó ok không, bạn đi bán bạn biết được cách phục vụ như thế nào cho phù hợp, bạn đi bán bạn có số liệu để chứng minh cho tất cả mọi người, cho ban giám khảo, cho chính bản thân bạn thấy là chính các bạn có thể làm được cái này trong tương lai đó. Tôi rất là thích những cái đội như vậy, suy nghĩ cho nó xa vời này nọ các thứ, làm không được nhưng mà khi mà ý tưởng mà làm được thực tế, và khi mà giám khảo chấm điểm thấy một cái dĩa sake thơm phức ở trên bàn đó, thấy được mấy đứa này từ ý tưởng nó thực tế kiếm được tiền luôn, trong khi những đứa khác làm được không đó. Nói chung là khởi nghiệp hơn thua nhau ở cái đồng tiền kiếm được, ở những con số mà chứng minh cho mấy giám khảo thấy là mình có tiềm năng. Khởi nghiệp cũng tương tự như vậy. Theo cá nhân anh á, thì một cái ý tưởng mà không ra được một cái gọi là kết quả hoặc thương mại hóa là một ý tưởng vô dụng. Là tại vì thực ra là những cái ý tưởng, nếu mà để ý, nếu mà nghiên cứu kỹ hơn, nếu mà thực sự mà mình có nhiều thời gian để mình deep research, nghiên cứu sâu á, thì mình sẽ thấy là gần như tất cả những ý tưởng mình nghĩ ra được ở trong đầu của mình á, khi mà biết cách để nghiên cứu và tìm hiểu thì đều có ở đâu đó trong cuộc đời rồi. Và dĩ nhiên ý tưởng ra một cái thương mại hóa, ra một cái khởi nghiệp và phát triển, nó có rất nhiều khó khăn. Nó khó khăn ở chỗ là một trong những rào cản đầu tiên ở chỗ là có nhiều người kẹt ở ý tưởng, có nhiều người kẹt ở cái bước là làm sao để làm mà lời, nhiều người không biết lời không lời nữa, có nhiều người là bị kẹt ở những cái thu nhập, ví dụ như là nhiều người ráng kinh doanh lắm, tháng thu nhập được 20-30 triệu, ráng ráng lắm nữa lên được 100 triệu, không cách nào lên được hết, tức là không cách nào để ngồi rồi lên nó phát triển mà cứ làm như vậy hoài. Và doanh nghiệp của mình á, nó làm cho mình khổ dữ lắm đó, thay vì làm ở công ty văn phòng đồ ngày làm 7-8 tiếng, đi cà phê cà pháo rồi cuối tuần này nọ các thứ đi chơi với bộ, khởi nghiệp làm từ sáng tới khuya đó, kiểu như vậy thì cuộc đời nó có nhiều cái khó khăn rồi. Thậm chí là sẽ nghe thấy là một người á, là để mà chân ướt chân ráo muốn khởi nghiệp thành công á, thì để mà một cái thành công thì nhiều khi là chính cái thất bại. Không biết người khác sao chứ anh là vậy đó. Mà mỗi lần thất bại như vậy á, thì mình cũng có nhiều cái buồn, cái tủi, cái khổ lắm chứ không phải không. Nhiều cái khó khăn trong cuộc đời. Bạn có hỏi anh á, là vốn có phải là điều kiện tiên quyết trong khởi nghiệp không? Nếu mà không phải thì đâu là yếu tố tiên quyết? Tiền không phải tiền đâu không phải là đầu tiên, nhưng mà không có tiền làm được. Nhưng mà để trước khi nói về tiền á, thì phải nói về xu hướng khởi nghiệp của anh. Anh theo xu hướng là tiệm cận không đồng, tức là mỗi một lần mình khởi nghiệp làm sao để thông minh nhất có thể. Ví dụ như là thay vì bây giờ bỏ tiền ra nhập 100 cái áo về bán, không, giờ phải kiểu kết hợp với ông xưởng, giờ kêu ổng gối đầu đi, cái xong rồi nhờ người thân làm thử vài cái prototype kiểu mẫu rồi làm ra, rồi đem prototype, đem mockup, đem những cái mẫu mà thiết kế đó, đem lên mạng có ai mua không, có trước khách hàng đó, rồi đến đợt là khi mà có hàng lập tức là đẩy ra, một là bán cho họ, hai là kêu họ nhờ họ giới thiệu vân vân này nọ các thứ đó. Cứ thế là nhiều khi là mình chưa có cái sản phẩm mình đã bán được cái sản phẩm rồi. Rồi có tiền thì mình trả lại cái tiền mà mình gối đầu, tức là mình nợ những người kia. Nhưng mà rõ ràng để làm được như vậy thì phải có uy tín, phải hiểu được cái ngành nó như thế nào, biết cách chơi như thế nào thì mới phù hợp. Cho nên á, là về lâu về dài thì nhiều khi tiền không phải là điều kiện tiên quyết. Và thậm chí là cũng có nhiều anh chị em cũng dùng những cái đòn bẩy tài chính đó, nghiên cứu thêm về đòn bẩy tài chính nha, để biết được làm sao để có thể bắt đầu một cách tốt nhất có thể. Nhưng mà đòn bẩy tài chính mà dùng cho vay nặng lãi là đòn bẩy đẩy thẳng mình xuống địa ngục nha. Chắc chắn là như vậy rồi. Vậy thì thế nào là điều kiện, yếu tố tiên quyết? Theo anh, yếu tố tiên quyết là yếu tố mà mình mạnh, yếu tố mà mình giỏi, yếu tố mà cái điểm mạnh của mình nó nằm ở đó. Ví dụ cá nhân anh đi, thì anh trong khởi nghiệp anh mạnh có hai thứ. Một là marketing viral. Thì trong lịch sử của anh đó, rất nhiều sản phẩm viral rồi, yêu đủ shop nè, Lolin Wolf nè, Sài Gòn Tiếu, gần đây là Trời Đất Ói đó, kiểu như vậy. Và cái thứ hai nữa là anh có một tinh thần rất là mạnh mẽ trong việc xây dựng một hệ thống nhân sự. Hệ thống nhân sự là sao? Đỉnh cao của hệ thống nhân sự là mình không có ở đó, nhưng mọi thứ nó vẫn diễn ra trơn tru, mượt mà như mình muốn. Đỉnh cao hơn nữa là mình không có ở đó, nhưng mọi thứ nó vẫn có thể phát triển được, quy trình hóa được, tuyệt vời hóa được đó. Thì một điều kiện tiên quyết á, thì phải đạt được khoảng cỡ 4 yếu tố. Một là mình có khả năng được chứng minh bằng dữ kiện trong quá khứ. Còn nếu mình không có khả năng, lập tức làm ngay. Đó, câu 1. Câu 2 đó là lập tức ra sản phẩm mẫu tồn tại tối thiểu liền, phải không? Để chứng minh là mình có năng lực, khả năng. Sau đó là mình kiếm được tiền, và nhớ là tiền lời nha. 3 là mình thích, và 4 là mình cảm thấy có ý nghĩa. Nhất là có ý nghĩa với xã hội, hoặc là đơn giản là những mối quan hệ thân thiết nhất của mình. Đó, nhớ nghe. Và khi mà nguyên một hành trình khởi nghiệp của mình á, mình cố gắng, mình nỗ lực, mình vượt qua khó khăn, mình bắt đầu làm quen với nghề, đến đâu đó cỡ tuổi anh thôi, một độ tuổi rất dễ thương là U40, thì mình sẽ cảm nhận được cái nét đẹp của khởi nghiệp. Và cuối cùng thì mình sẽ toàn là những kỷ niệm trong quá trình mà mình kinh doanh, mình khởi nghiệp. Giờ mỗi lần mà nhắc tới một kinh doanh nào đó thì mình không nhớ số tiền, mình không nhớ những khó khăn, mình không nhớ là khách hàng nó mất dạy, ấy lộn à, nó asshole, nói chung là vậy đó. Với mình như thế nào mà mình toàn nhớ những gương mặt cười, mình toàn nhớ những khoảnh khắc mình và đồng đội đã chiến đấu cố gắng như thế nào, và thậm chí mình cũng linh lại được hiện tại, mình cũng cảm nhận và biết ơn những mối quan hệ đã và đang có sẵn. Những mối quan hệ này rồi nó cũng sẽ biến mất thôi, thì chỉ cần 100 năm trôi qua thì tất cả những ai chúng ta biết sẽ không còn trên đời nữa. Thì cuối cùng ai rồi cũng sẽ ra đi, dù nó là trước hay sau cái chết đi nữa. Vậy thì mình làm cái gì không quan trọng, quan trọng là mình làm được hết như mình muốn, trong khả năng của mình, trong nguồn lực của mình, trong cái con đường mình đã và đang đi, và trân quý những thứ, những mối quan hệ chúng ta đã và đang có. Hy vọng là em sinh viên có thể rút được một số thứ từ chia sẻ của tôi. Hy vọng bạn nghe podcast cũng như vậy. Xin cảm ơn. Tôi là Tùng BT.